Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các tăng ni sinh và sinh viên thân mến, bài 17 của môn phương pháp nghiên cứu là tìm hiểu dụ ngôn Phật giáo. Bên cạnh việc khảo cứu các loại hoán dụ, các loại ẩn dụ, chúng ta cần nắm vững về ngụ ngôn Phật giáo nhằm góp phần phân tích các văn bản Phật học một cách sâu sắc. Trong bài này đó, chúng ta sẽ tìm hiểu với mục đích đó là biến các ngụ ngôn trở thành công cụ kết nối người nghe với chân lý Phật. Hiện nay thì qua các nghiên cứu sơ bộ đó, chúng ta có tối thiểu 1.000 dụ ngôn trong kinh điển Pali và khoảng 1.500 dụ ngôn trong kinh điển Đại Thừa. Thì đó là con số khổng lồ trong văn học Phật giáo, vì chúng ta có lợi thế đó, có đến hơn 17.000 bài kinh trong văn học Pali, khoảng 17.000 bài kinh trong văn học A Hàm và 2-3.000 bài trong văn học Đại Thừa. Thì trong số hàng ngàn các dụ ngôn đó thì chúng ta có khoảng 300 ngụ ngôn, bao gồm kinh tạng Pali và kinh điển Đại Thừa. Thì cái số ngụ ngôn không có nhiều lắm. Dụ ngôn và ngụ ngôn có thể được xem là công cụ để mở trí tuệ. Thì trong kinh điển Pali cũng như kinh điển A Hàm, Đức Phật thường phát biểu câu sau đây: người trí nhờ dụ ngôn mà hiểu thấu đáo.
Hòa Thượng Minh Châu thì dịch là người trí nhờ ví dụ mà hiểu sâu sắc. Thì là ví dụ là cái Phật thấp nhất, nó là một cái khoáng dụ.
Khoáng dụ nó giống như ví dụ vậy. Còn trên cái cấp của khoáng dụ với ví dụ đó thì là dụ ngôn. Trên cái cấp dụ ngôn đó, nó là ngụ ngôn. Ngụ ngôn thì nó có điển tích. Dụ ngôn và ngụ ngôn đó là một phương tiện văn học Upaya, là công cụ để phá chấp. Nhờ dụ ngôn và ngụ ngôn, lời chân lý của Đức Phật có thể được các căn tính khác nhau tiếp nhận, từ việc mê trở thành ngộ, từ phàm trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiểu quan thánh nhân, từ tiểu quan thánh nhân trở thành là thánh nhân. Và đó, qua đó chúng ta mới thấy rõ được vai trò của dụ ngôn và ngụ ngôn trong văn học Phật giáo. Thì trong bài này tôi sẽ không có lý thuyết nhiều về ngụ ngôn, mà chỉ nói đơn giản thôi. Về bản chất, ngụ ngôn là một tích truyện. Tích truyện đó đó phần lớn là hư cấu, nó đang không có thật trong thế giới hiện thực. Và cũng có một số cái câu chuyện ngụ ngôn là bắt nguồn từ cái câu chuyện có thật, là được ráp nối với những cái hư cấu khác để tạo ra một cái câu chuyện mang tính triết lý. Dù phần lớn không phải là những câu chuyện có thật, triết lý được phản ánh trong các ngụ ngôn có giá trị rất thực tiễn cho cuộc sống của chúng ta. Do đó khi phân tích một tác phẩm, dù là một bài kinh ngắn hay là một bài kinh dài, hay là tuyển tập các bài kinh, thì tăng ni sinh viên đó lưu ý, ngoài việc phân tích ngữ nghĩa, khái niệm, từ nguyên, nội dung, học thuyết, đừng nên bỏ qua việc phân tích các dụ ngôn và các ngụ ngôn. Chúng ta phải lưu ý phần đó, bởi vì đã có những chiều sâu về khái niệm mang tính trừu tượng, thì việc phân tích các hình ảnh được sử dụng trong dụ ngôn và ngụ ngôn nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu sâu hơn. Thì trên tinh thần này đó, tôi sẽ chọn ra vài dụ ngôn và vài ngụ ngôn để phân tích. Một, dụ ngôn: mồi đèn lửa của đèn khác. Thì đây là lời Phật dạy trong kinh Sutta Nibbata, tức là kinh Tập. Thì giờ mình thấy cái hình ảnh đó, lửa được mồi từ ngọn đèn A qua ngọn đèn B. Đã. Lửa trong ngữ cảnh của kinh Tập được hiểu là tanha, tức là tham ái, bao gồm khao khát tính dục, khao khát hiện hữu, khao khát phi hiện hữu. Thế ai còn dướng kẹt vào một trong ba, hai trong ba, hoặc là ba trên ba, thì người đó đó sau khi tắt hơi thở lập tức được đầu thai. Nếu cái chuẩn mực đạo đức của họ đạt được trung bình trở lên đó, thì họ sẽ được đầu thai làm người. Còn ngọn đèn đó là tượng trưng cho một kiếp sống, mỗi một ngọn đèn là một kiếp sống. Và trên thực tế đó, thì khi lửa được mồi đó sẽ không bị giới hạn vào trong bao nhiêu ngọn đèn là kết thúc. Vì có lửa là các ngọn đèn đó được tiếp tục và tiếp nối thôi. Cho nên đèn tượng trưng cho nhiều kiếp sinh tử luân hồi của con người và các loài động vật có tình thức. Như vậy thì hình ảnh tái sinh của con người được ẩn dụ qua động tác mồi đèn. Như vậy đèn đó thì nó có nhiều loại: đèn lớn, đèn nhỏ, đèn vừa. Các chủng loại đó thì chúng ta có thể hiểu như là các chủng loại động vật, các chủng loại con người. Thì dĩ nhiên đó là có nghiệp chung, có nghiệp riêng. Thì theo Phật giáo Thượng Tọa Bộ, sau khi tắt hơi thở chết đó, thì con người tái sanh ngay lập tức, trong tích tắc thôi, không có trì hoãn. Phật giáo Đại Thừa thì đưa ra học thuyết đó, nhanh là một tích tắc, chậm là ngày thứ 49, không có trường hợp ngoại lệ. Thì ai theo trường phái nào thì chấp nhận học thuyết đó. Tôi thì được đào tạo từ trường phái Đại Thừa, nhưng mà về trường hợp này đó thì tôi chấp nhận học thuyết của Phật giáo Nguyên Thủy. Nhưng mà khi giải thích cho các Phật tử thì tôi dung hòa giữa hai trường phái. Cái giải thích nhanh nhất là một tích tắc theo Phật giáo Nguyên Thủy, chậm nhất là một ngày 49 theo Phật giáo Đại Thừa, để cho các Phật tử không phải hoang mang thắc mắc tại sao các chùa Bắc Tông tổ chức cúng bảy tù thất. Vì mục đích của bảy tù thất đó đó, ngoài cái việc an ủi giúp cho người thân vơi đi được nỗi khổ niềm đau của sanh ly tử biệt, thì nó còn là cái cơ hội để gắn kết cái mối quan hệ mật thiết giữa tăng đoàn của một chùa, ni đoàn một chùa đối với gia đình của Phật tử đó. Nếu các thầy các sư cô tổ chức lễ cầu siêu phương tiện một cách chu đáo và chân thành, không lấy tiền, thì thân và quý thuộc của gia chủ đó đó rất là cảm động, về sau này các Phật sự gì của quý vị khởi sướng, người ta đều hoan hỷ tham gia. Và thông qua bảy tù thất, nếu hướng dẫn kỹ lưỡng thì họ có cơ hội trở thành Phật tử của ngôi chùa đó luôn. Đó là những lợi ích mượn tử độ sinh. Rồi trở lại vấn đề đó, thì cái dụ ngôn mồi đèn từ lửa của đèn này sang đèn khác, nói về cái vai trò sanh tử của tham ái trong các kiếp sống. Ở vai trò này đó, chúng ta thấy nó có hai đối tượng con người khác nhau. Thứ nhất là người tại gia, thứ hai là người xuất gia. Người tại gia đó thì sống với tình yêu và tính dục, các cái khoái lạc giác quan, cho nên đó họ không thể chứng đắc được quả thánh. Và đối với Kinh A Di Đà đó, để sanh về thế giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà thì có 5 tiêu chí đặt ra. Thứ nhất là căn lành lớn, tức là hết tham sân si, hết tham sân si tức là hết tham ái. Thứ hai là công đức lớn, tức là làm các Phật sự ở tầm giấc vĩ mô, quy mô. Thứ ba là tạo nhân duyên tốt lớn, tức là tu phải cho riêng mình mà phải dẫn dắt nhiều người cùng tu, mở đạo tràng, mở chùa, khuyến khích mọi người. Thứ tư là quán pháp âm, suối chảy thông reo tiếng âm thanh bình thường, đều xem đó là bốn chân lý thánh, bát chánh đạo, bảy yếu tố giác ngộ, vân vân. Và thứ năm là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Nhưng rất tiếc là trong quá trình truyền bá Tịnh Độ Tông đó, phần lớn các pháp sư Tịnh Độ Tông chỉ nhấn mạnh đến yếu tố thứ năm thôi, niệm Phật nhất tâm bất loạn là được giảng sinh. Do vì người ta chịu ảnh hưởng thêm trong kinh đó, Vô Lượng Thọ, một trong 36 lời nguyện, và sau này phát triển thành là 48 lời nguyện. Có lời nguyện là gì? Chỉ cần niệm nhất tâm bất loạn 7 danh hiệu là được đưa về Tây Phương. Thế đó là phát nguyện chứ không phải là sự thật. Còn cái sự thật thì được trong Kinh A Di Đà mô tả có 5 tiêu chí. Nếu ai mà đạt được 5 tiêu chí đó, đó thì sẽ được vãng sanh sau khi chết ta. Thế nên là các tổ Tịnh Độ Tông rút vào cái câu là ái bất nhiễm bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Nó có hai yếu tố mà người ta bỏ đi cái vế đầu, tức là không còn nhiễm trước về tình yêu và tính dục nữa thì mới được sanh về tịnh độ nhé. Chứ còn cái đó thì qua tịnh độ thì người đó sẽ trở thành là người phàm mất, và cái cõi tịnh độ đó sẽ trở thành là cõi phàm mất. Vì cõi phàm đó bắt đầu bằng gì? Đời sống của tình yêu tính dục và hưởng thụ giác quan. Thì đó là dựa vào kinh điển đó. Như vậy tanh ha, tức là lửa mồi đèn sanh tử, trải qua các cái kiếp sống của con người. Còn người xuất gia đó thì nỗ lực vượt qua tanh ha. Có người thành công, có người bỏ cuộc nửa chừng, có người bỏ cuộc có 3/4, có người 5/4, xin lỗi, 5/6, có người 6/7, có người 9/10 bỏ cuộc, không đi đến cái đích điểm được. Thì đó là một cái con đường rất là khó, đòi hỏi cái sự kiên trì tu tập chuyển hóa mới có thể thành công. Như vậy qua những lời dạy Đức Phật đó, thì chúng ta mới thấy rõ đó, cái vị trí của người xuất gia cao hơn người tại gia vì chuyển hóa dục, sống đời độc thân. Còn nếu mà người tại gia mà vẫn có thể giác ngộ giải thoát thì Đức Phật đi tu làm gì? Và Đức Phật khích lệ những người khác đi tu làm gì? Không cần thiết nữa. Cho nên chúng ta phải thấy là cái vụ ngôn lửa bò đèn á, sanh tử á, cũng nói là cái tầm quan trọng của những người tu đạt được năng lực vượt qua được tham ái. Còn người tại gia thì bị dướng trong vòng nghiệp đỏ của nó, cho nên sau khi chết là tiếp tục tái sinh. Dầu có nói là giảng sanh chỗ này giảng sanh chỗ nọ cũng là nó khích lệ thôi, chứ còn người đang sống với tình yêu và tính dục thì không thể nào giảng sanh Tây Phương nếu dựa vào kinh A Di Đà. Hai, dụ ngôn cổ xe trong kinh Na Tiên Đàm Đạo hoặc là kinh Vua Milinda Hỏi Đạo. Thì kinh này nó có nhiều cái cách dịch khác nhau theo truyền thống chữ Hán hay truyền thống Bali. Trong kinh đó thì Đại Đức Nagasega Sena đưa ra một cái dụ ngôn rất là sâu sắc. Một chiếc xe đó được ráp nối bởi gọng xe, thân xe, bánh xe, cam xe và các dụng cụ khác. Nếu chúng ta đẳng thức hóa bất kỳ một yếu tố nào trong những điều vừa nêu, chẳng hạn như là thân xe hay là gọng xe là chiếc xe, là chúng ta đang biến một cái cá thể, một chi phần trở thành một cái tổng thể hay là trở thành một cái tổ hợp. Điều đó là sai. Nhưng khi chúng ta gộp tất cả các yếu tố như là thân xe, gọn xe, bánh xe, câm xe và các phụ tùng khác, thì chúng ta có được cái khái niệm được gọi là xe. Thì tương tự qua ảnh dụ này đó, thì Đại Đức Nagasegara đó muốn cho chúng ta hiểu được cái triết lý sâu sắc hơn, đó là sự sống con người đó được tổ hợp quá bởi hai yếu tố, đó là vật chất, đó là thân và tâm. Đó. Vật chất đó, của thân đó thì gồm có đất nước lửa gió, hay là nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Còn cái tổ hợp tâm đó thì chia làm bốn nhóm, là cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Nó gồm có bốn nhóm đàng hoàng như thế. Nhưng mà con người đã có thói quen là đẳng thức quá đó, cái tôi với thân thể này, hoặc là cái tôi với tâm này. Mà thực ra đó là cái mặc định là tôi đó nó được tổ hợp quá bởi thân và tâm, chứ không phải là một trong hai yếu tố đó. Thì dụ ngôn cổ xe trong kinh Na Tiên đó, nó cũng có nội dung giống như là cái dụ ngôn cây chuối ở trong kinh Tương Ưng và của kinh Tạp Ba Ly, hoặc là kinh Tạp A Hàm trong văn học A Hàm của Phật giáo Bộ Phái. Bây giờ chúng ta hình dung nha, cái cây chuối nó có cái đặc biệt, nó có hai cái đặc điểm. Thì thứ nhất á, khi mà nó ra được một quả chuối, sanh ra được một cái cây chuối non, thì cái cây chuối mẹ nó chết. Tức là dường cái cơ hội sống là cho cái cây chuối non nó lên. Và khi chúng ta chặt cái cây chuối ra đó, thì chúng ta thấy nó có nhiều cái bẻ chuối, nó cứ đang xen thành một cái vòng tròn xoắn ốc như thế này. Mình tháo cái bẻ hoài, nó có bẻ trong, tháo bẻ trong, có bẻ trong nữa, tháo bẻ trong nữa, nó có bẻ trong nữa. Cuối cùng là gì? Không có cái lõi. Giống như là cây. Cây đó thì chúng ta có vỏ cây, có giác cây. Giác cây đó là cái phần đó là nó tiếp giáp giữa cái vỏ với lại toàn bộ cái khối cây đó, khối gỗ đó. Rồi cái giác cây đó có thể là bị mấy mật ăn rất dễ. Ngay cả là cây sao, cây bằng lăng, hay là cây những cái loại gỗ quý đó, cái phần giác cây vẫn có thể bị mấy mật ăn. Còn cái phần lõi cây đó, tức là giác cây đó chiếm khoảng chừng 2 cm đó. Bỏ đi, dạt đi 2-3 cm đó đi đó, thì cái phần còn lại đó đều là cái lõi cây rất là cứng, để có thể hàng trăm năm. Thì cái chuối là cây không có lõi cây, và Đức Phật dùng hình ảnh này trong kinh Tạng Ba Ly và A Hàm để sánh ví cho chúng ta về cái nhận thức rằng á, cái tôi này là thường còn bất biến, là một nhận thức sai. Thì nhiều tôn giáo cho rằng là con người chỉ sống một kiếp này trên quả địa cầu, sau khi chết đó hoặc lên thiên đường hoặc xuống quả ngục thôi, không có kiếp thứ hai trên quả địa cầu. Cái đó là quan niệm thường kiến, tức là một nhận thức sai. Để đối lập với các tôn giáo thường kiến luận, thì chủ nghĩa duy vật cổ sơ Ấn Độ và chủ nghĩa duy vật hiện nay cho rằng chết là hết, tức là đoạn kiến luận. Vì ngộ nhận rằng ý thức là một phần của vật chất, một phần đặc biệt tồn tại trên não. Não là khối vật chất, cho nên sau khi chết, não ngưng hoạt động thì ý thức là kết thúc vĩnh viễn. Và gọi đó là cái nhận thức là đoạn kiến. Mà đoạn ở đây không phải là thiển cận nha, mà đoạn nghĩa là chết là hết, là kết thúc. Cái đoạn đó là chấm dứt, là kết thúc. Quan điểm chấm dứt cuộc sống, kết thúc cuộc sống sau khi con người chết. Thì vậy ẩn dụ hay là dụ ngôn về chiếc cổ xe cho chúng ta một nhận thức rằng đó, cái tổ hợp sự sống của con người và các loài động vật bao gồm thân và tâm, không có cái nào là thường hằng bất biến, nó bị thay đổi theo thời gian cho nên gọi là vô thường. Về bản chất đó là tổ hợp cho nên gọi là vô ngã. Ba, dụ ngôn lưới trời. Ít nhất là có hai bài kinh giới thiệu nguồn ngôn này, đó là kinh Hoa Nghiêm của Phật giáo Đại Thừa và kinh Phạm Võng Brahma Chala ở trong văn học Pali. Thì dầu là văn học Pali hay văn học Đại Thừa thì cả hai dù ngôn này đó đang nói về một cái lưới trời, không phải là lưới có thật ở trên cõi trời đó nhé. Dùng cái chữ chữ Brahma đây tức là cao cấp, tức là được hiểu dưới góc độ là tính từ chứ không phải là một vị thần linh sáng thế. Thì lưới trời đó được hiểu là gì? Lưới trùng trùng điệp điệp. Bây giờ chúng ta hình dung như một cái lưới giăng cá đi, nó có nhiều cái mắt lưới được đan kết thành các cái caro hình thoi. Và khi thả xuống dưới sông á là các con cá nó bị vướng vào lưới. Và người chài cá sẽ có thể lấy đó vừa làm thức ăn vừa làm kinh doanh. Hình ảnh lưới trời với nhiều cái mắt lưới khác nhau được sử dụng trong kinh Hoa Nghiêm và kinh Phạm Võng để chỉ cho thế giới này đó là trùng trùng vô tận, tương quan, tương duyên, tương thuộc, chứ không có nguyên nhân đầu tiên từ Thượng Đế, nguyên nhân đầu tiên từ vật chất hay là nguyên nhân đầu tiên từ tâm, mà tất cả đều diễn ra theo cái quy luật tương tác hai chiều. Về chiều thuận á, thì cái này có dẫn đến cái kia có, cái này sanh dẫn đến cái kia sanh, rồi cái này diệt dẫn đến cái kia diệt, cái này kết thúc dẫn đến cái sự chấm dứt ở cái khác. Còn ở cái chiều nghịch á, thì cái này sanh cho nên cái kia mất, cái này á, là tồn tại cho nên cái kia đó không tồn tại, tức là nó đối lập chiều với nhau, giống như hiện tượng lở và bồi của một con sông tạo ra phù sa hay là tạo ra cồn, tạo ra sự khiếm khuyết. Thì bằng dụ ngôn lưới trời đó, Đức Phật phủ định nguyên nhân đầu tiên, tức là thuyết sáng thế của các tôn giáo, thuyết duy vật của một số triết học. Đạo Phật đưa ra một cái quan điểm mới, tức là không có nguyên nhân đầu tiên, mọi thứ là nương nhau hình thành, tồn tại và phát triển. Cho nên nó cho rằng Đạo Phật là duy tâm là một sai lầm. Mặc dầu một trong hai trường phái triết học quan trọng của Phật giáo Ấn Độ là Yoga Chara, tức là Du Già Hành Tông, tông phái chủ trương về Du Già, tức là thực tập chuyển hóa tâm để biến các thức thành trí tuệ, vượt qua các cái chấp nhiễm để nhìn sự vật đúng với bản chất của sự vật đang là. 4. Dụ ngôn ngón tay và mặt trăng. Xuất xứ của dụ ngôn này đó là từ kinh Vi Giác. Thì ngón tay đó được sử dụng trong văn cảnh này đó chỉ cho các loại kinh điển, những lời dạy hoặc là bằng chữ viết hoặc là bằng lời nói, được sử dụng trong truyền thông ngôn ngữ hoặc là truyền thông phi ngôn ngữ. Mặt trăng á được sử dụng để chỉ cho chân lý, thể tính viên giác, tức là giác ngộ trọn vẹn, là tam biểu tam bồ đề, là trí tuệ Phật, là tuệ giác nói chung. Thì bây giờ chúng ta thấy đó là hai cái hình ảnh này đó mình đều có thể nhìn thấy được, nhưng mà cái ẩn dụ được chứa đựng mà mục đích của hai hình ảnh này hướng tới đó là gì? Chân lý và niết bàn. Đó là mục tiêu mà người tu học Phật cần đạt được. Ngón tay thì ai cũng có, người bị cục tay thì khi nói đến ngón tay người ta vẫn hình dung được vì ai cũng có thể nhìn thấy được. Còn mặt trăng thì chúng ta thấy rõ vào ngày rằm, ngày mùng 1 về đêm. Thì dĩ nhiên là chỉ cần ngước lên bầu trời là nhìn thấy được mặt trăng, nhưng mà có nhiều người không chịu ngước. Thì ngón tay là để định hướng, giúp cho người ta tập trung theo cái phương hướng đó, không đi lệch phương hướng khác. Phương hướng khác có thể là nhìn chung xung quanh đông tây nam bắc, hoặc là nhìn xuống phía dưới. Đang khi muốn thấy mặt trăng thì phải nhìn lên trên. Cho nên đó, dù sao đều phải có cái chỉ định, một cái dụng cụ chỉ định để xác định phương hướng, làm cho người quan sát là không bị hướng về một cái phương hướng sai, để mới nhìn thấy được mặt trăng thật là đẹp, tròn trịa, ánh sáng dịu dàng và bản đẹp. Vì vậy khi chúng ta đọc dụ ngôn ngón tay và mặt trăng, hay là ngón tay chỉ mặt trăng, ngón tay trỏ mặt trăng, thì chúng ta phải hiểu là niết bàn hay là chân lý tuyệt đối, an lạc hạnh phúc, không còn khổ đau mà đạo Phật đã dạy, là cái mà chúng ta có thể trải nghiệm được, đạt được ngay trong kiếp sống hiện tại này. Vấn đề là gì? Chúng ta phải có ngón tay chỉ đúng hướng, tức là tu tập đúng phương pháp, tu tập tinh tấn, không bỏ cuộc nửa chừng, không gián đoạn, thì chúng ta mới có thể biến ước mơ hạnh phúc trở thành là an lạc tuyệt đối, là đạt được nước bạn. Năm, dụ ngôn như lộc vẫn quàng. Thì dụ ngôn này có mặt ở trong hai kinh, đó là kinh Viên Giác và kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm thì thỉnh thoảng có thêm cái hình ảnh thứ hai, đó là con sư tử vàng. Thì điều đầu tiên chúng ta phải nhận ra rằng đó là vàng không phải do lọc mới trở thành vàng, và nó có sẵn à, nó nằm ở trong cát, nó nằm ở trong bùn, nằm trong dưới đất sét, ở dưới sâu lòng đất. Thì các công nhân khai thác vàng thì phải xác định được bằng các máy thăm dò nơi nào trên mặt đất này đó có vàng để mà khai thác. Vàng mà đã lọc thành vàng ròng rồi thì không bao giờ trở lại là quặng nữa. Và để lâu chừng nào vàng nguyên chất đó cũng không bao giờ bị biến dạng, không bao giờ bị hư. Đó là điều mà chúng ta phải lưu tâm. Và điều này nó cũng dễ hiểu, giống như tình trạng một người đó học được và đạt được cái kiến thức hình học không gian ở nơi chiều, tức là ở trình độ cao á, thì không thể nào không biết đến phép cộng trừ nhân chia. Một người có trình độ cao thì không thể quay trở lại cái trình độ thấp. Ví dụ như quý vị nói tiếng Anh được, viết tiếng Anh được, nói nghe đọc viết lưu loát giống như người bản địa, thì không thể nói rằng người đó sẽ quay trở lại cái trạng thái là gì, không đọc được cái chữ cái ABC, ABC, GDFG. Không thể là không đọc được cái đó. Khi mà đạt đến cái trình độ của niết bàn, tuệ giác như Phật, thì chúng ta không còn trở lại trạng thái phàm phu tục tử nữa. Nó cũng giống như vàng đã tinh luyện thành vàng thì nó không còn trở lại là